Trong bối cảnh cả nước ngày càng chú ý đến bạo lực và giết hại phụ nữ, Viện Tội phạm Học Úc đã xem xét tất cả các vụ giết người trong năm, tính đến tháng 6 năm 2023. Trong tổng số 24 người chết, báo cáo cho thấy có 75 người là phụ nữ. Trong số đó, 34 người bị bạn tình, là người phối ngẫu hiện tại hoặc trước đây sát hại. Mặc dù số vụ giết người nhìn chung đã giảm kể từ năm 1989, khi nghiên cứu này bắt đầu, báo cáo mới nhất cho thấy số vụ giết bạn tình liên quan đến nạn nhân nữ tăng 28% so với năm trước. Phó giám đốc của Viện Tội phạm Học Úc, tiến sĩ Greg Brown cho biết, những phát hiện này thật đáng lo ngại.
Số liệu thống kê đáng lo ngại nhất mà chúng tôi có được từ chương trình giám sát tội phạm giết người quốc gia là trong suốt thời gian chúng tôi thực hiện chương trình này từ năm 1989, thực tế là đã có 1.667 phụ nữ chết dưới tay người phối ngẫu thông qua việc giết hại bạn đời.
Báo cáo phân loại các vụ giết người thành 3 nhóm khác nhau, tùy thuộc vào mối quan hệ của thủ phạm với nạn nhân, trong gia đình, người quen và người lạ. Các phát hiện cho thấy, những vụ giết người mà kẻ thủ ác là người lạ tương đối hiếm với phụ nữ, chiếm khoảng 13% tổng số nạn nhân là nữ trong giai đoạn gần đây nhất. Thế nhưng giáo sư luật Hilda Douglas từ Đại học Melbourne nói rằng vẫn còn nhiều việc cần phải làm.
Vẫn còn quá nhiều phụ nữ gọi sự trợ giúp của cảnh sát nhưng mà họ không nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ vào thời điểm mà họ cần. Tôi nghĩ là các sĩ quan cảnh sát thường không cập nhật đánh giá rủi ro của họ. Đã có rất nhiều cải cách luật liên quan đến lĩnh vực này, nhưng tôi nghĩ là chúng ta đang chậm tiến độ trong việc thực hiện cải cách luật đó.
Năm ngoái, Viện đã xác định được 3 con đường chính dẫn đến các vụ giết người do người phối ngẫu nam giới thực hiện: tình trạng suy thoái hoặc căng thẳng cấp tính do các sự kiện trong đời gây ra, chiếm khoảng 11% số vụ giết người; mối đe dọa cố định, bao gồm rình rập hoặc các hành vi ám ảnh khác, chiếm 30%. Tiến sĩ Rick Brown nói về một nguyên nhân chính khác khiến phụ nữ bị bạn tình nam sát hại.
Nguyên nhân thứ ba, tôi nghĩ đặc biệt thú vị, là một nhóm mà chúng tôi gọi là gia dạng và mất trật tự, chiếm khoảng 40% thủ phạm trong các vụ án giết bạn đời. Và đây là những trường hợp bạo hành gia đình lặp lại, xảy ra trong các gia đình, nơi cảnh sát liên tục đến những ngôi nhà này để giải quyết vấn đề. Cơ bản, chúng tôi có một nhóm đáng kể những người tái phạm ở đó.
Bộ trưởng thanh thiếu niên và nạn nhân của bạo lực Anne Ali nói với ABC rằng mỗi cái chết do bạo hành gia đình đều khiến nạn nhân tái chấn thương. Bà nói, mặc dù có sự khác biệt về mặt pháp lý giữa khủng bố và bạo lực giới tính, nhưng những trải nghiệm mà nạn nhân phải trải qua thường giống nhau.
Có những khác biệt trong tổ chức, cách thực hiện, động cơ và nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng phải nhận ra rằng đối với những phụ nữ đang bị bạo hành thì đó là bạo lực, khủng bố và kiểm soát.
Nhu cầu về đường dây hỗ trợ phòng chống tự tử Lifeline đạt mức cao nhất mọi thời đại vào Chủ nhật, khi các cuộc biểu tình bạo hành gia đình diễn ra trên khắp đất nước. Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng đã nhận được 4.351 cuộc gọi và tin nhắn trong ngày. Ngày bận rộn nhất được ghi nhận và cao hơn 20% so với mức trung bình hàng năm. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi tuyên bố khủng hoảng quốc gia, Thủ tướng Anthony Albanese đã triệu tập một cuộc họp nội các quốc gia vào ngày hôm nay để thảo luận vấn đề này. Ông Albanese cho rằng cần phải có sự kết hợp giữa các giải pháp lâu dài và hành động tức thời để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.
Chúng ta cần thừa nhận rằng đây là một vấn đề lâu dài, đòi hỏi phải thay đổi quan điểm, đòi hỏi một loạt các biện pháp. Nhưng chúng ta cũng cần những biện pháp và phản ứng thiết thực ngay lập tức. Và tôi mong chờ một cuộc thảo luận mang tính xây dựng. To a constructive discussion.